là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 15 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về kết quả trong việc huy động sức dân để phát triển mạng lưới giao thông nông thôn của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2016, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đã có 133 đề tài được triển khai, đã góp phần tạo ra những giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó còn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp, đến nay một số nông sản đặc thù của địa phương đã xây dựng được nhãn hiệu như chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế của huyện Văn Yên, nhãn hiệu chứng nhận chè Suối Giàng, cam của huyện Văn Chấn, bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình, cam sành huyện Lục Yên, sơn tra mù căng trải, miến đao giới phiên, thành phố Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động được 4 dự án trị giá trên 2,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 60 hộ hội viên phụ nữ nuôi lợn nái và nuôi bò sinh sản, 75 hộ phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ quét của xã Kim Nội và Lao Chải, huyện Mù Căng Chải nuôi dê sinh sản. Đồng thời duy trì có hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đến nay toàn tỉnh dư nợ đạt trên 878 tỷ đồng với trên 880 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động cho 30.000 thành viên vay vốn. Qua các chương trình dự án đã giúp các hội viên nâng cao năng lực sản xuất, có thêm điều kiện cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay, từ đó từng bước vươn lên trong phát triển kinh tế. Tới đây Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai các dự án về hỗ trợ mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, nuôi dê sinh sản cho hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ quét tại xã Kim Nội và Lao Chải, nuôi lợn nái sinh sản tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017, Ban đại diện Hội Người cao tuổi các cấp đã tặng trên 1.000 suất quà cho tất cả người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Phối hợp với ngành y tế tổ chức khám và tư vấn phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trên 1.500 người cao tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tham gia giúp đỡ và xóa nhà tạm cho gần 30 hộ gia đình người cao tuổi nghèo tại địa phương. Thông qua những hoạt động thiết thực này, cổ vũ động viên người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên từng bước cải thiện cuộc sống.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã ghi nhận 241 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Hầu hết các ca mắc đều là ca bệnh xâm nhập từ vùng có dịch về Yên Bái. Trong đó, huyện Văn Chấn có số ca mắc nhiều nhất với 60 trường hợp. Thành phố Yên Bái ghi nhận 42 ca mắc sốt xuất huyết, huyện Trấn Yên 42 ca, huyện Yên Bình 38 ca. Mặc dù thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết liên tục giảm, tuy nhiên thời tiết mưa nhiều khiến cho muỗi sinh sôi phát triển mạnh. Do đó, các cơ sở y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan và có các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho bản thân và gia đình, như thường xuyên vệ sinh môi trường sống, chủ động diệt muỗi loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Lục Yên bị ảnh hưởng 10 đợt thiên tai, nhất là trong tháng 7, tháng 8, mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp của người dân. Cụ thể, toàn huyện có 132 hộ dân bị ngập lụt, 8 nhà bị sụp đổ hoàn toàn, sạt lở nghiêm trọng 2 điểm trên tuyến đường Lâm Thượng, Lâm Tân Phượng. Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại hơn 200 hectare lúa, ngô và rau màu, làm chết 4 con trâu, 20 con lợn và 499 con gia cầm, gần 11 hectare nuôi trồng thủy sản, tổng thiệt hại trên 870 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống và sản xuất.
Công điện để ứng phó với bão số 11, ngày 13 tháng 10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn số 82, nội dung cụ thể như sau. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau đó tăng lên cấp 9, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Đối với khu vực trên biển, ven bờ, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc. Phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự báo. Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, nhất là tại khu vực neo đậu quanh các đảo. 2. Đối với khu vực đất liền, kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công trình hồ đập và khu vực hạ du. Nhất là các hồ sung yếu, hồ nhỏ đầy nước, đặc biệt là ở những địa phương đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ sau áp thấp nhiệt đới vừa qua. 3. Sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị đưa ra quy định về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 9 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Nếu nhìn vào kết quả đạt được của nhiệm kỳ khóa 11 có thể thấy rõ, chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng là kịp thời, phù hợp sát với nhu cầu thực tiễn. Chủ trương đúng là nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự tham mưu của các cơ quan liên quan nên tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực. Về phía địa phương, nhiều nơi cũng tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển thi thố tài năng. Bản thân nhiều cán bộ được luân chuyển cũng đã bắt nhanh với môi trường mới và phát huy được năng lực của mình. Theo ông Quang, việc ban hành quy định cụ thể rõ các tiêu chí sẽ khắc phục tình trạng chung chung như trước đây khi ở dưới, người thực hiện quy trình không trong sáng, gắn lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, bè phái làm méo mó chủ trương. Cuối cùng quy trách nhiệm cũng khó vì quy định chung chung, cho nên bây giờ đi vào tiêu chí cụ thể rõ ràng nên không thể lấy cá nhân để vận dụng không đúng. Chỉ cần đối chiếu vào quy định để xem ở đâu làm sai, dễ dàng phát hiện và quy trách nhiệm. Đây chỉ là một bước nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và là một trong những biện pháp để thực hiện nghị quyết Trung 4 một cách kịp thời và hiệu quả. Đồng tình với quyết định của Trung ương, tuy nhiên theo báo Lao động, đây mới chỉ là một bước bởi vì những bước tiếp theo đang chờ đợi phía trước. Như nội dung của hội nghị, đó là đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau, thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết quyết định sau, làm từng bước chắc chắn. Một nội dung quan trọng khác đó là các bộ, cơ quan thuộc chính phủ ra soát chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Trên tinh thần này, sắp tới sẽ có sự chuyển biến rất tích cực trong việc tinh gọn bộ máy các cơ quan chính phủ, một điều mà người dân doanh nghiệp chờ đợi đã lâu. Theo đó, cần khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay. Rà soát quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức viên chức, chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Có chính sách phù hợp để giảm phạm vi đối tượng bổ nhiệm cấp hàm, xây dựng cơ chế cạnh tranh công khai minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài và làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Điều đặc biệt hơn nữa là Trung ương đã thảo luận và thống nhất thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân. Thực hiện bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, những nơi có đủ điều kiện. Đây là một quyết định mới sẽ tạo ra sự cải cách rất lớn cho hoạt động của bộ máy. Bởi nhất thể hóa bí thư với chủ tịch ủy ban nhân dân không chỉ là việc giảm nhân sự mà còn giúp bộ máy trở nên năng động, việc triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cũng sẽ nhanh chóng thuận lợi hơn. Việc nhất thể hóa này cũng sẽ tạo ra sự thống nhất cho lãnh đạo chỉ đạo điều hành giữa Đảng và chính quyền. Theo bài báo, sự xuất hiện của đại gia xăng dầu lớn thứ hai của Nhật Bản tại Việt Nam buộc các doanh nghiệp nội phải nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện dịch vụ hình ảnh. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính Bộ Tài chính, nếu nhà nước vẫn quản lý định đoạt giá thì dù có bao nhiêu đầu mối xăng dầu đi nữa cũng không có cạnh tranh đúng nghĩa. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính bày tỏ lo ngại về việc nhà nước đang can thiệp quá sâu vào thị trường xăng dầu khiến thị trường xăng dầu còn nửa vời, chưa mang tính cạnh tranh. Vai trò điều hành của nhà nước vẫn nặng hơn thị trường, trong toàn bộ cơ cấu giá gần như mọi quyền hạn đều nằm ngoài tầm tay của doanh nghiệp. Theo báo Nhân dân, trong xu thế cạnh tranh, không thể bắt Uber, Grab dừng hoạt động bởi các gì pháp luật không cấm thì doanh nghiệp được làm và đây là cuộc cạnh tranh song phẳng bình đẳng. Nhờ sự có mặt của Uber và Grab, người tiêu dùng Việt Nam được hưởng dịch vụ tốt trong lĩnh vực vận tải hành khách. Để phát triển, taxi truyền thống cũng cần chuyển mình, thay đổi tư duy kinh doanh vận tải và sớm ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý. Cơ chế thị trường đòi hỏi taxi truyền thống phải năng động, biết thay đổi và thích ứng chứ không thể tranh thủ, kêu gọi cộng đồng rủ lòng thương. Theo thống kê của Cục Dân số Kế hoạch Gia đình, năm 2016, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam là 112,2/100, tức là cứ hơn 112 bé trai mới có 100 bé gái. Thậm chí, có nơi tỷ lệ này là 130 bé trai trên 100 bé gái. Trong khi đó, mức bình thường là 103/100 đến 106/100. Con số này cho thấy vấn đề đáng báo động bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại phổ biến ở nước ta. Hiện có 45 tỉnh, thành phố có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh gia tăng và mức cao, đáng báo động. Nếu tình trạng này không được giải quyết thì đến năm 2050, Việt Nam sẽ có từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới trong độ tuổi trưởng thành không có cơ hội lấy vợ. Vì vậy, điều quan trọng không phải chỉ thay đổi nhận thức của một số người mà cả xã hội cần nhìn nhận đúng hơn về vấn đề bình đẳng giới.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau những đồn đoán, những chờ đợi cuối cùng thủ hiến vùng Catalan, Carles Puigdemont đã có bài phát biểu về độc lập cho khu tự trị này. Tuy nhiên, khác với mong chờ của những người ủng hộ, nhà lãnh đạo Catalan đã đề xuất tạm hoãn việc tuyên bố độc lập và lúc này để mở cửa đối thoại với Madrid. Việc lãnh đạo Catalan ký văn bản tuyên bố độc lập nhưng hoãn thi hành khiến nhiều người xứ tự trị vui mừng, nhưng cũng khiến không ít người lo lắng trước tương lai bất định. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa chính quyền Catalan và chính phủ Tây Ban Nha đã kéo dài kể từ khi xứ này tiến hành trưng cầu dân ý về độc lập hôm ngày 1 tháng 10. Cuộc bỏ phiếu này đã bị Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha tuyên bố là bất hợp pháp. Đối với giới lãnh đạo Croatia, hòa giải quốc tế là yếu tố rất quan trọng. Chính quyền của ông Puigdemont hiểu rằng nếu không nhận được sự công nhận quốc tế, bất kỳ tuyên bố độc lập nào cũng đều trở thành vô nghĩa. Như vậy, hiện thời điểm nền độc lập của Catalan tạm thời bị neo và quyền tự trị cũng có thể bị treo. Nghĩa là kết quả cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của xứ Catalan chưa thể được hiện thực hóa và cũng có thể không được hiện thực hóa trong tương lai gần. Trong khi đó, chính phủ Tây Ban Nha dường như không mấy mặn mà với chiến thuật lùi một bước tiến ba bước này của giới lãnh đạo Catalan. Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Datis cho rằng bài phát biểu về độc lập của thủ hiến Puigdemont là một trò bịp bợm khi nói một đằng là một nẻo, mặc dù ông cho biết vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trong khuôn khổ hiến pháp Tây Ban Nha. Việc vùng tự trị Catalan đòi tách khỏi Tây Ban Nha là cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở quốc gia châu Âu này kể từ âm mưu đảo chính quân sự bất thành hồi năm 1981, đồng thời làm trầm trọng thêm những mối chia rẽ bên trong xã hội. Lợi ích của Madrid trong việc giữ Catalan là rất lớn. Nếu mất quyền kiểm soát vùng có ngôn ngữ và văn hóa riêng này, Tây Ban Nha sẽ mất đi 1/5 sản lượng kinh tế, hơn 1/4 kim ngạch xuất khẩu. Về phía Catalan, một khi rời khỏi Tây Ban Nha, vùng này có thể sẽ đánh mất cả thị trường chung châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định EU sẽ chỉ công nhận một cuộc ly khai tuân thủ hiến pháp và sẽ không công nhận Catalan như một nhà nước được tạo nên bởi sự phạm luật, cụ thể là vi phạm hiến pháp Tây Ban Nha. Đối với EU, một Catalan độc lập sẽ khơi mào cho phong trào ly khai trên khắp châu Âu, đầu tiên có thể là Scotland, sau đó là miền Bắc Italia hay thậm chí là Bavaria tại Đức. Trong bối cảnh này, giới phân tích cho rằng giải pháp duy nhất hiện nay là vùng Catalan và chính quyền trung ương Tây Ban Nha đàm phán. Dù vậy, triển vọng diễn ra đối thoại chính trị có vẻ vẫn còn xa vời khi Madrid khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi nào thủ hiến Puigdemont từ bỏ ý định đòi độc lập.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhân dân huyện Văn Yên đã tích cực đóng góp sức người sức của để phát triển mạng lưới giao thông. Nhờ đó, nhiều tuyến đường liên thôn liên xã được nâng cấp, mở rộng và kiên cố hóa, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn huyện Văn Yên, xã Yên Phú đang tích cực triển khai làm đường giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên chương trình bê tông hóa đường giao thông được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong thời gian qua, Yên Phú đã mở rộng được nhiều tuyến đường đất và thực hiện cứng hóa được gần 20 km đường liên thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Phát huy kinh nghiệm của những năm trước, từ đầu năm 2017 đến nay, xã Yên Phú đã đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bê tông hóa từ thôn 5 đến thôn 12. Với tổng chiều dài trên 340 m, tổng kinh phí trên 237 triệu đồng, trong đó ngân sách của huyện hỗ trợ trên 154 triệu đồng, vận động người dân tự nguyện đóng góp gần 80 triệu đồng. Nhờ đó, hơn 100 hộ dân đã được đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong mùa mưa. Việc triển khai làm đường giao thông nông thôn đã được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ xã đến thôn tổ chức họp dân để người dân lựa chọn tuyến đường cần xây dựng, mức đóng góp, hình thức thi công và bầu ra ban vận động, ban quản lý công trình, ban giám sát nhân dân. Thông qua đó đã tạo thành phong trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Văn Vinh, thôn 5 xã Yên Phú, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Khi chưa con đường này thì bà con chúng tôi và các cháu đi thu hoạch lúa mùa thì cũng rất vất vả vì đường đất thì nó lầy lội các thứ. Thế nên được sự quan tâm của huyện và của xã mang vật liệu về cho thôn bản chúng tôi làm một con đường. Và đến bây giờ, hiện bây giờ dân bà con chúng tôi rất là đồng tình và ủng hộ hiến đất và hiến những cái công sức của bà con ra làm mặt bằng và tiền ngày công xây dựng của tuyến đường này.
Để công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, Ban công tác mặt trận ở 11 thôn đã bầu ra ban vận động, ban xây dựng và ban giám sát công trình. Trong đó thành viên của các ban là những đảng viên và quần chúng có uy tín đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động đóng góp và công khai các khoản tài chính để nhân dân kiểm tra giám sát. Để hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2017 đến nay, xã Yên Phú được đầu tư làm trên 2,2 km đường bê tông với tổng kinh phí gần 1 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ vật liệu chính như xi măng, cát, sỏi với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 530 triệu đồng. Đến nay tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Hà Minh Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi đã được triển khai công việc tiến hành làm đường giao thông ở các thôn bản, được bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và khi xây dựng xong thì mọi bề mặt, về nhà cửa rồi tinh thần bà con nhân dân rồi đặc biệt là về kinh tế phát triển rất là sâu rộng, tại vì là hàng hóa được lưu thông rất là thuận tiện đối với bà con nhân dân.
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, song không trông chờ ỷ lại của nhà nước, xã An Thịnh đã phát huy nội lực trong nhân dân để phát triển giao thông nông thôn. Từ đầu năm 2017 đến nay, xã đã tranh thủ các nguồn lực để nhanh tiến độ thi công các tuyến đường ở 5 thôn với tổng chiều dài 4 km, kinh phí 2,7 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng và nhà nước hỗ trợ vật liệu chính để xây dựng 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra cấp ủy xã còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên phụ trách địa bàn, Ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản hướng dẫn các thôn thành lập các tiểu ban liên quan tiến hành đo đạc, lập dự toán và các hồ sơ có liên quan đến công trình, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân các thôn được trực tiếp tham gia bàn bạc xây dựng kế hoạch, đóng góp và thực hiện giám sát cộng đồng trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Qua đó khơi dậy tình đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh toàn dân để công trình nhanh chóng được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Chí Học, Bí thư chi bộ thôn Lạc Hồng, xã An Thịnh, huyện Văn Yên vui vẻ nói:
Chúng tôi tiếp nhận được chủ trương của xã thì chúng tôi đã họp chi bộ, họp các ngành đoàn thể trong thôn để chúng tôi bàn bạc cách chỉ đạo và thi công con đường. Sau khi chúng tôi tiến hành thi công thì xong trong một khoảng một tháng thì công trình hoàn thành thì bà con được đi lại, chúng tôi rất là phấn khởi, nhân dân rất phấn khởi và đồng tình cái chủ trương về việc kiên cố hóa mặt đường của nhà nước.
Để hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường trong thời gian tới, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với trong thời gian tới thì do cái tình hình là từ nay đến cuối năm 2017 để cán đích nông thôn mới, hiện tại thì đối với xã thì cũng cơ bản là các tuyến đường cũng đã được xây dựng, tuy nhiên thì đối với xã rất mong muốn là được sự quan tâm của các cấp hỗ trợ, tiếp tục có cái nguồn vốn hỗ trợ để xã kiên cố hóa các tuyến đường bê tông của xã còn lại trong các thôn mà đã được kiên cố hóa nhưng vẫn có những tuyến đường còn bị ảnh hưởng trong vấn đề giao thông đi lại, là cho các cháu với lại mọi người đi lại là sản xuất còn gặp khó khăn.
huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2020, các tuyến đường đến trung tâm các xã đạt tiêu chuẩn cấp 5 miền núi được giải nhựa hoặc bê tông hóa. 100% đường liên thôn đạt tiêu chuẩn cấp A miền núi, trong đó 50% sẽ được trải nhựa hoặc bê tông hóa. Bằng nhiều nguồn vốn đầu tư, huyện Văn Yên đã và đang từng bước cải tạo, mở mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, vừa góp phần thực hiện một trong 19 tiêu chí mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện giai đoạn 2016-2020 đã được các xã đưa vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân và chương trình hành động của cấp ủy chính quyền hàng năm và trở thành phong trào quần chúng mang tính xã hội hóa cao. Nhờ đó, mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản, giao thương giữa các vùng miền trong huyện. 9 tháng năm 2017, huyện Văn Yên đã cứng hóa trên 8,3 km đường giao thông nông thôn tại 3 xã trọng điểm theo lộ trình xây dựng nông thôn mới là Yên Phú, Yên Hợp và An Thịnh với tổng kinh phí trên 5 tỷ 400 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện là hơn 3,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 1,9 tỷ đồng. Để nâng cao năng lực quản lý và thi công xây dựng công trình giao thông nông thôn ở các xã thị trấn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án huyện đã giúp các địa phương tổ chức hoạt động quản lý các công trình xây dựng, tư vấn kỹ thuật kịp thời, xử lý các vướng mắc phát sinh. Qua đó đã đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo chất lượng công trình theo dự toán thiết kế. Ông Lưu Trung Kiên, trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp như sau.
Để hoàn thành tốt cái kế hoạch năm 2017 cũng như là cái đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 thì phòng cũng sẽ xác định là tham mưu cho ủy ban huyện, thứ nhất là rà soát lại cái hiện trạng giao thông nông thôn của các xã trên địa bàn huyện, các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến năm 2020 để đảm bảo được là thực hiện đủ đảm bảo các tuyến đường theo đúng các tiêu chí mà tiêu chí của ngành giao thông quy định, cũng như là đảm bảo được cái việc hiệu quả, phát huy hiệu quả của tuyến đường để tránh cái thất thoát lãng phí trong nguồn vốn nhà nước. Thì trong quá trình thực hiện cũng sẽ là phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng trực tiếp phụ trách quản lý các xã, các thôn bản, cũng như là hướng dẫn kỹ thuật tại các tuyến đường, cũng như là công tác giám sát cái chất lượng vật liệu đầu vào để đảm bảo được là cái chất lượng của công trình.
Với việc ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nhất là các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Yên, đã rút ngắn khoảng cách giữa các xã trong khu vực, giữa các vùng kinh tế, tạo sự gắn kết liên hoàn thông suốt mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, đáp ứng ngày tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Nông dân Mỹ trồng được cà rốt to nhất thế giới nhờ chút may mắn. Một người làm vườn ở Minnesota, nước Mỹ đã lập kỷ lục mới bằng cách trồng được củ cà rốt lớn nhất thế giới. Christopher giành được vị trí trong sách kỷ lục thế giới Guinness bằng một củ cà rốt nặng 10,18 kg trồng tại trang trại của ông ở Minnesota, nước Mỹ. Quiller cố tình trồng cà rốt lớn nhất thế giới và cho biết đất, hạt giống, thời tiết và một chút may mắn là chìa khóa thành công. Ông nói, điều đầu tiên mọi người khuyên là đất là thứ quan trọng nhất, đó là điều tôi tập trung vào. Nếu không có đất phù hợp, cây trồng khổng lồ sẽ không bao giờ phát triển hết tiềm năng. Giờ ông định trồng một quả bí ngô hoặc quả cà chua phá kỷ lục, người làm vườn quyết định dùng củ cà rốt khổng lồ làm giống thay vì ăn nó. Tuy nhiên mẹ vợ của ông lại cắn một miếng. Bà nói giờ bà là người duy nhất trên thế giới được cắn một miếng của củ cà rốt phá kỷ lục, ông nói. Cậu bé tay voi bị cả làng xa lánh. Anta đến từ vùng Sonapara của Bangladesh bị người dân trong làng xa lánh hắt hủi vì em có một bàn tay dị dạng to hơn đầu người và nặng như một cục đá. Cũng vì sự khác lạ này mà mọi người xung quanh yêu cầu mẹ của Parvin phải giữ con trai tránh xa tầm mắt của họ. Mọi người sợ hãi trước bàn tay bất thường của thằng bé, họ nói con tôi sẽ làm con cái của họ phát hoảng và gọi thằng bé là ma quỷ. Thằng bé thường dành cả ngày xem tay rồi khóc, hỏi tại sao bàn tay của nó lại bất thường như vậy, lớn hơn hẳn so với bàn tay của những đứa trẻ trong khu phố. Pavin cho biết mình đã vô cùng hạnh phúc khi biết tin có thai, bởi trước đó người chồng, Taufil, đã mất rất nhiều giờ để cầu nguyện mỗi ngày. Đáng tiếc là niềm vui chẳng kéo dài vì vào thời điểm Thabin được 2 tháng tuổi, hai vợ chồng bỗng phát hiện con mắc căn bệnh hiếm gặp. Lúc đầu bàn tay nó trông giống như bị ong đốt nhưng rồi tiếp tục lớn dần. Những ngón tay của Thabin cũng dày lên và thay hình đổi dạng. Pavin kể lại hiện tại tình trạng bàn tay trái của Thabin đã ngày càng trở nên tồi tệ. Pavin và chồng từng nhiều lần đưa con đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng không biết phải mất một số tiền khổng lồ thì gia đình lại buồn bã trở về. Tao Kiều còn chuyển đến Malaysia để kiếm tiền phẫu thuật cho con, đáng tiếc là không tìm được cơ hội và phải trở lại. Độc đáo dòng họ ai cũng có 12 ngón tay và 12 ngón chân. Gia đình Silva đến từ Brazil coi thừa ngón tay, ngón chân là điểm đặc biệt của dòng họ và lấy làm tự hào vì sự khác biệt đó. Trong khi hầu hết mọi người coi thừa ngón tay, ngón chân là biểu hiện của dị dạng, là một điều đáng buồn, thì dòng họ de Silva lại coi đây là một dấu hiệu độc nhất vô nhị. Người đàn ông cho biết tình trạng của gia đình mình là do chứng dị tật thừa ngón tay và chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 trên 1.000 đứa trẻ. Dù vậy, khả năng xảy ra tình trạng này trong dòng họ de Silva là khá cao. Quả thật, khi ra đời, những đứa trẻ đã có được điều đó, các ngón tay của nó cũng hoạt động bình thường. Bà mẹ Katia chia sẻ, con trai đầu lòng của Sandro là Guilher đã có 12 ngón tay, 12 ngón chân ngay từ lúc mới sinh. Cậu bé 7 tuổi rất tự hào về đặc điểm này và còn khẳng định có nhiều ngón tay giúp mình cầm nắm được nhiều thứ hơn. Phan Cuồng uống trà 15 tách mỗi ngày vẫn ngủ say như em bé. Một người đàn ông 31 tuổi Anh thích uống trà tới mức nhâm nhi không dưới 15 tách mỗi ngày, nhất định phải uống 2 tách trước khi đánh răng và thậm chí còn đổi cả tên mình sang tên loại trà anh ta cuồng si. Derek Grant đến từ thành phố Sheffield đã thành công trong cuộc đổi tên sau khi thăm dò ý kiến của nhiều người. Nathan đã uống ít nhất 15 tách trà mỗi ngày và cuồng hương vị của món trà anh yêu thích nhất, đến mức phải uống 2 tách trước khi chịu đi đánh răng. Tôi đang ở cơ quan thì đột nhiên bạn tôi Billy kêu lên, ông uống quá nhiều trà rồi đấy, ông nên đổi tên thành tên hãng trà đi. Tôi bèn nghĩ đó thật là một ý kiến tuyệt vời, vậy là trong giờ ăn trưa tôi đã lấy điện thoại ra, lên mạng và bỏ luôn cái tên đệm Derek. Công ty Charm chuyên về các sản phẩm bê tông cốt thép nơi Nathan làm việc cũng rất hài hước khi tuyên bố chút thay đổi nhỏ trong quản lý nhân sự. Boston, quản lý thương hiệu cao cấp của Yosnity, cho biết tình yêu cuồng nhiệt của Nathan với tách trà là một lời khen khiến người ta thăng hoa. Nathan kể giấc ngủ của anh hoàn toàn không có vấn đề gì dù uống khá nhiều trà. Chết thảm vì nhảy lên chụp ảnh ở mách vép đá đúng lúc gió to. Trong điện thoại của nạn nhân vẫn lưu giữ 6 bức ảnh cuối cùng trước khi cô rơi xuống đất từ độ cao hơn 60 mét. Haewon Kim, 23 tuổi, là một sinh viên người Hàn Quốc đang có mặt ở Anh để cải thiện vốn ngoại ngữ của mình. Cách đây ngày, Kim đã tới khu vực bãi đá Steven Stitter nổi tiếng ở vùng Susan để chụp ảnh. Kim nhờ một khách du lịch gần đó chụp hộ bức hình mình nhảy lên không trung lúc đứng trên vách đá. Thật bất ngờ, một cơn gió to nổi lên cuốn Kim rơi xuống từ độ cao 60 mét xuống đất. Cú rơi từ độ cao này khiến Kim chấn thương sọ não và chết tại bệnh viện. Nhân chứng Jo Chun đã kể lại, một người đàn ông Hàn Quốc gặp ở khu Steven nhờ tôi chụp ảnh. Khi tôi vừa ấn được mấy kiểu thì cô ấy bất ngờ ngã xuống. Khi cảnh sát tới cứu hộ thì tôi gọi vào đại sứ quán. Richard Harrison, một nhân viên cứu hộ nói, tôi tìm thấy nạn nhân ở dưới đất, mặt úp xuống và ngã từ độ cao khoảng 50-60 mét. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền Susan đã yêu cầu người dân hạn chế tới khu vực này hoặc tránh đứng gần mép đá vì có thể gặp rủi ro bất kỳ lúc nào.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.